Bài kết tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh." Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ Bảy Phục Sinh 5B, lễ Chúa Thăng Thiên, Phúc Âm Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20, chủ đề vinh quang và sứ mạng. Chúng ta mừng Đức Giêsu lên trời, nghĩa là Ngài được Chúa Cha tôn vinh vì đã hoàn thành sứ mạng Cha trao phó, là hoàn tất công trình cứu độ nhân loại qua cái chết và sự phục sinh. Thánh Marco chỉ ghi vắn tắt là Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài vẫn ở với chúng ta cho đến ngày tận thế.
Chúa lên trời không có nghĩa là Ngài xa cách chúng ta, mà trái lại, Chúa càng ở gần chúng ta hơn. Khi xưa, Ngài hiện diện hữu hình nên hạn chế mình vào một vài nơi chốn, chỉ ở gần bên với một số người. Nay Ngài hiện diện vô hình nên Ngài có thể ở với mọi người trong mọi nơi qua mọi lúc và ở riêng với mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời thường. Với đức tin và lòng yêu mến Chúa, ta cảm nhận được điều này từ chính tâm hồn mình, đặc biệt khi chìm sâu trong cầu nguyện.
Thánh Augustino đã nhận ra và diễn đạt sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong lòng như sau:
Thiên Chúa sâu thẳm hơn chính sự sâu thẳm của lòng tôi. Thiên Chúa của Đức Kitô hiện diện ở khắp mọi nơi, trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa.
Nhưng đó cũng là một Thiên Chúa nội tại trong tâm hồn của con người, không phải như các vị thần linh theo quan niệm ngoại giáo, chỉ trú ngụ ở bên ngoài, nơi này hoặc nơi kia trong thiên nhiên.
Bài tin mừng liên kết hai sự kiện song song: Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền loan báo tin mừng. Vì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần gian mang tính phổ quát dành cho tất cả mọi người. Do đó, Ngài đã trao cho các tông đồ sứ mạng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo.
Tại sao lại loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo? Cây cối có thể nghe tin mừng được chăng? Khi người ta nghe theo tin mừng của Chúa Kitô, phải chăng tất cả vũ trụ sẽ được biến đổi? Điều này được Thánh Phaolô giải thích trong thư gửi tín hữu Roma: Muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người, với niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.
Khi chúng ta sử dụng các thụ tạo một cách sai trái, không phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, là chúng ta làm điều dữ. Khi sứ điệp tin mừng thay đổi con tim chúng ta, muôn loài thụ tạo cũng sẽ được hưởng nhờ. Chúng không còn bị sử dụng cho điều xấu nữa, mà được sử dụng đúng mục tiêu của chúng như chúng đã được tạo thành, nghĩa là một phương tiện để yêu thương và đem lại hạnh phúc. Sứ mạng của các môn đệ là làm việc để cho có một nhân loại mới và một thế giới mới chào đời. Đức tin chính là lời đáp trả lời rao giảng và được liên kết với phép rửa tội. Còn về các dấu lạ trong hội thánh lúc ấy, không chỉ do các tông đồ thực hiện mà nhiều lần Chúa Thánh Thần còn hành động nơi các thính giả đón nhận tin mừng.
Các dấu lạ hôm nay không hẳn xảy ra cùng một cách thức như thời các tông đồ, nhưng chủ yếu là để khơi động lòng tin cho những ai muốn đón nhận tin mừng. Biết bao dấu chỉ lạ lùng của các Kitô hữu qua mọi thời đại mà giáo hội không ngừng tuyên thánh. Những dấu chỉ đó là những tấm gương rạng ngời, xả thân vì tình yêu tha nhân để xây dựng công lý, hòa bình, đem lại niềm tin, an vui và hy vọng cho nhân thế. Tin mừng được loan báo đến đâu là sự sống mới của Đức Kitô lan rộng tới đó, để đem lại ơn cứu độ cho con người.
Chúng ta được chọn gọi làm Kitô hữu cũng vì sứ mạng loan báo tin mừng. Đọc kinh cầu nguyện hay tham dự thánh lễ cũng là để kính múc sức mạnh thiêng liêng để thi hành sứ mạng đó. Sứ mạng được thi hành dưới nhiều cách thức tùy lòng yêu mến và khả năng của mỗi người. Đặc biệt, đối với giới trẻ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từng kêu gọi như sau: "Các con hãy làm nhân chứng cho đức tin của chúng con qua thế giới kỹ thuật số. Hãy dùng những kỹ thuật mới đó để truyền bá thánh kinh, hầu cho tin mừng về tình yêu vô hạn của Thiên Chúa vang dội bằng những phương thức mới khắp trong thế giới."
Ước gì mỗi người chúng ta hăng say với nhiệm vụ loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu đã truyền ban, để rồi ngày cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành sứ mạng với niềm hân hoan khôn tả, vì được dự phần vinh quang mà Chúa đã hứa cho những ai trở nên nhân chứng cho Ngài.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, mỗi người chúng con sinh ra đời đều được Chúa gọi mời vào sứ vụ là được nên nhân chứng Đức Kitô, đem đến cho con người ơn cứu độ. Đó chính là ân phúc quá lớn lao cho đời con trở thành lời loan báo.
Nhưng nhiều khi con vô tình sao lãng, làm vi phạm mất mát những ân ban. Khi nhìn lại con mới chợt bàng hoàng, vì thấy Chúa vẫn còn đang mong đợi.
Có những khi con sống như người đời, ham địa vị và tranh quyền đoạt lợi, cũng hơn thua, cũng mưu mô tính toán, làm tông đồ mà khoe khoang tự mãn.
Có khi con sống đạo rất mơ màng, chỉ cần được lên thiên đàng là đủ, chẳng cần chi nhiệt tình với sứ vụ. Con cứ lo phòng thủ với biện minh, để mình sống an nhàn khỏi hy sinh, mà vẫn thấy đời mình là chân chính.
Con muốn bắt đầu lại từ hôm nay, vượt qua một lối sống không hay, đáp trả tình yêu Chúa quá cao dày, vẫn đong đầy từng ngày sống của con. Con không biết phải sống sao cho trọn, nhưng lòng con chỉ chọn Chúa mà thôi.
Xin cho con sống sứ vụ hết mình, như lệnh truyền khi Chúa đã phục sinh, là đem đến tin mừng cho thiên hạ, để mỗi ngày nhân loại thêm biết Cha, cho đời con là một khúc tình ca, góp phần cho thế giới được an hòa.
Amen. Amen.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây, nhiệm thế Ngài là nguồn sơ sống ban cho nhân loại, để dìu con bước đi trên đường trần, từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng. Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây, lời của Ngài, lời đưa con tới quê hương trời cao, bằng tình yêu mến hy sinh phục vụ, dựng xây thế giới hòa bình hôm nay. Cho con dự phần vinh quang ngàn đời, bằng cuộc sống hôm nay. Dừng xây thế giới, Chúa về trời là thiên đàng rộng mơ, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin trời là bắt đầu từ nay. Cuộc sống này bừng lên ánh sáng trong ơn thành thần, dìu ta vững bước đi qua đêm trường, qua những nguy nan vực sâu thế gian. Chúa về trời nhưng vẫn hiện diện qua từng con người và từng biến cố trong giáo hội Ngài, để ban ơn thánh giúp ta nhiệt tâm trở nên nhân chứng tình Ngài yêu thương. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay. Dừng xây thế giới, Chúa về trời là thiên đàng rộng mơ, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin trời. Mơ ước của đời con được theo Ngài, đời con hãy biết sống cho mọi người, tình thương chan chứa con đi xây đời, cuộc sống đẹp ngời từ nơi thế gian. Chúa về trời, sự sống của đời sau được khơi màu, gọi con vững bước qua bao đổi thay, vượt qua gian khó dân thân từng ngày, để niềm vinh phú tràn đầy mãi sau. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời bằng cuộc sống hôm nay. Dừng xây thế giới, Chúa về trời là thiên đàng rộng mơ, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin yêu và sống. Rộng mơ từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người bằng đón nhận tin yêu và sống tin yêu, bằng đón nhận tin yêu.